Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Path Paradise, How Parking Explains the World của nhà báo Henry Graba là một tác phẩm phi hư cấu về đô thị, giao thông và chính sách đất đai tại Mỹ. Thay vì xem chỗ đậu xe là một tiện ích nhỏ trong đời sống thường ngày, Graba đặt nó ở trung tâm của cách các thành phố được xây dựng và vận hành. Cuốn sách khảo sát lịch sử, chính trị và những hệ quả thực tế của việc ưu tiên nơi chứa ô tô từ Los Angeles, New York đến các không gian thương mại và giải trí. Luận điểm chính là yêu cầu cung cấp bãi đậu xe dồi dào, thường được coi là miễn phí, thực ra tạo ra chi phí lớn cho xã hội. Nó chiếm đất, làm tăng giá xây dựng nhà ở, khuyến khích phụ thuộc vào xe cá nhân, làm suy yếu không gian công cộng và gây khó cho giao thông công cộng. Với lối viết báo chí giàu quan sát, đôi khi hài hước, Graba biến một hạng mục kỹ thuật tưởng như tẻ nhạt thành lăng kính để nhìn thấy các lựa chọn và đánh đổi trong đời sống đô thị hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bãi đậu xe không miễn phí vì chi phí đã bị chuyển sang đất đai và nhà ở. Một đóng góp quan trọng của Path Paradise là đảo ngược cách nghĩ quen thuộc về đậu xe. Người sử dụng thường thấy một ô đậu xe miễn phí trước cửa hàng, nơi làm việc hoặc chung cư. Nhưng Graba cho thấy sự miễn phí đó chỉ tồn tại ở điểm sử dụng. Chi phí xây dựng, duy trì và dành đất cho chỗ đậu vẫn phải do chủ đầu tư, doanh nghiệp, người thuê nhà, khách hàng và ngân sách công gánh chịu theo những cách gián tiếp. Khi quy định quy hoạch buộc một công trình phải kèm theo số lượng chỗ đậu nhất định, dự án cần thêm diện tích, vốn và hạ tầng. Kết quả có thể là căn hộ đắt hơn, công trình thưa hơn, hoặc một khu đất không còn đủ chỗ cho nhà ở, cây xanh hay cửa hàng. Cơ chế này đặc biệt đáng chú ý ở các khu vực có giá đất cao. Đất dành cho xe nằm yên cạnh hoặc dưới tòa nhà cạnh tranh trực tiếp với không gian dành cho con người. Vì vậy, cuốn sách không đơn giản phản đối mọi bãi đậu xe. Điểm cốt lõi là phải nhìn rõ chi phí và người trả chi phí, thay vì mặc định rằng nhu cầu chứa xe luôn đáng được ưu tiên. Cách nhìn này cũng giải thích vì sao tranh luận về đậu xe thực chất liên quan trực tiếp đến khả năng chi trả của nhà ở và hiệu quả sử dụng quỹ đất hữu hạn. Thứ hai, các quy định đỗ xe tối thiểu đã định hình mật độ, kiến trúc và khả năng đi bộ của thành phố. Graba tập trung vào vai trò của quy định yêu cầu số chỗ đậu xe tối thiểu trong luật quy hoạch. Những quy định này thường ấn định rằng mỗi căn hộ, cửa hàng, văn phòng hoặc địa điểm giải trí phải có một lượng chỗ đậu nhất định, bất kể nhu cầu sử dụng thực tế, vị trí hay mức độ tiếp cận bằng phương tiện công cộng. Trên giấy tờ, đây là cách ngăn xe tràn ra đường phố, nhưng trên thực tế, nó biến việc dự đoán nhu cầu đậu xe thành một mệnh lệnh cứng nhắc đối với mọi dự án. Hệ quả về hình thức đô thị rất lớn. Công trình phải lùi xa khỏi vỉa hè để nhường chỗ cho bãi xe, mặt tiền hướng về đường bị thay bằng lối vào gara và các điểm đến nằm cách nhau xa hơn. Khi mọi nơi đều được thiết kế cho việc lái xe tới tận cửa, đi bộ trở nên kém thuận tiện và giao thông công cộng khó phục vụ hiệu quả. Những yêu cầu này còn hạn chế khả năng tái sử dụng các tòa nhà cũ bởi một hoạt động mới có thể bị cấm chỉ vì khu đất không thể tạo thêm chỗ đậu. Phân tích của sách không cho rằng mọi địa điểm đều có thể bỏ đậu xe ngay lập tức. Thay vào đó, Graba đặt câu hỏi về tính hợp lý của một chuẩn chung áp cho những bối cảnh rất khác nhau. Một khu trung tâm có tàu điện, một phố thương mại cũ và một vùng ngoại ô không nhất thiết cần cùng một công thức. Sự linh hoạt trong quy hoạch vì thế là điều kiện để thành phố phát triển theo nhu cầu thật. Thứ ba, sự dư thừa chỗ đậu xe tạo vòng lặp phụ thuộc ô tô và làm trầm trọng ùn tắc. Một trực giác phổ biến cho rằng xây thêm chỗ đậu xe sẽ giải quyết khó khăn giao thông. Path Paradise lập luận rằng quan hệ này phức tạp hơn, nguồn cung đậu xe rẻ, thuận tiện và dồi dào khiến lựa chọn lái xe trở nên hấp dẫn hơn so với đi bộ, xe đạp, xe buýt hoặc tàu. Khi ngày càng nhiều điểm đến được tổ chức xoay quanh ô tô, cư dân có thêm lý do phải sở hữu và sử dụng xe. Lượng xe tăng lên lại tạo áp lực đòi mở rộng đường xá và bãi đậu, qua đó tái tạo chính vòng lặp ban đầu. Graba phân biệt vấn đề tìm chỗ đậu với các vấn đề giao thông rộng hơn. Một khu vực thiếu chỗ vào vài giờ cao điểm có thể cần quản lý giá, thời gian đậu hoặc chia sẻ nguồn cung giữa các cơ sở, chứ không mặc nhiên cần xây thêm bãi xe. Nhiều chỗ trống vẫn có thể tồn tại ở nơi này, trong khi một nơi khác thiếu chỗ do bãi xe bị gắn riêng với từng tòa nhà và không được dùng linh hoạt. Lập luận này cũng liên hệ trực tiếp với giao thông công cộng. Mật độ thấp và các bãi xe rộng làm khoảng cách di chuyển tăng lên, trong khi lượng hành khách tiềm năng dọc một tuyến xe buýt hay tàu giảm xuống. Do đó, đậu xe không phải chi tiết đứng ngoài hệ thống giao thông. Nó quyết định hệ thống đó khuyến khích hành vi nào. Cuốn sách mời người đọc đánh giá thành công không chỉ bằng số xe được chứa, mà bằng khả năng tiếp cận điểm đến của nhiều nhóm người bằng nhiều phương thức khác nhau. Thứ tư, đất dành cho xe đang cạnh tranh với nhà ở, cây xanh, không gian công cộng và khả năng chống chịu khí hậu. Quy mô đất dành cho đậu xe là một trong những dữ kiện gây ấn tượng mạnh nhất trong Pavé Paradise. Graba dẫn các ước tính cho thấy ở Mỹ có nhiều chỗ đậu xe hơn rất nhiều so với số ô tô, và tại nhiều đô thị, bãi xe chiếm một phần đáng kể diện tích đất. Ý nghĩa của con số không chỉ nằm ở lượng nhựa đường hay bê tông. Mỗi khu đất dùng để chứa xe là một phương án sử dụng đất đã loại bỏ các phương án khác như căn hộ, công viên nhỏ, hàng cây, vỉa hè rộng, cửa hàng sát phố hoặc không gian cộng đồng. Sự đánh đổi này ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Các mặt bề mặt cứng và rộng hấp thụ nhiệt làm tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Chúng cũng hạn chế khả năng nước mưa thấm xuống đất, khiến hệ thống thoát nước chịu áp lực lớn hơn khi mưa lớn. Vì bãi đậu xe thường nằm ở vị trí dễ tiếp cận nhất của một khu đất, con người có thể phải đi qua không gian nóng, trống và thiếu hấp dẫn trước khi tới được nơi mình cần đến. Cuốn sách vì vậy đặt đậu xe vào tranh luận về khí hậu và khả năng chống chịu của thành phố, nhưng không giản lược vấn đề thành chuyện thay vài bãi xe bằng cây xanh. Quyết định quan trọng hơn là thay đổi thứ tự ưu tiên trong phát triển đô thị. Khi một cộng đồng cân nhắc nhu cầu thực thay vì áp đặt nguồn cung quá mức, họ có thể ra quỹ đất cho nhà ở và hạ tầng công cộng, đồng thời giảm các tác động môi trường của cảnh quan quá phụ thuộc ô tô. Cuối cùng, cải cách bắt đầu bằng đo nhu cầu thật, quản lý nguồn cung hiện có và xem lại câu hỏi quy hoạch. Pavé Paradise không trình bày một công thức duy nhất cho mọi thành phố. Hướng tiếp cận thực tế mà Graba nhấn mạnh là trước hết phải biết chỗ đậu đang được ai sử dụng, vào thời điểm nào và với mục đích nào. Dữ liệu sử dụng giúp phân biệt thiếu hụt thật với cảm giác thiếu hụt, cũng như phát hiện những bãi xe riêng lẻ thường xuyên trống trong khi khu vực lân cận lại quá tải. Đây là cơ sở để quản lý tốt hơn nguồn cung đã có thông qua chia sẻ bãi xe, điều chỉnh thời gian, định giá hợp lý hoặc tổ chức lại quyền tiếp cận. Bước tiếp theo là xem xét lại việc chính quyền bắt buộc dự án mới phải xây bao nhiêu chỗ đậu. Bỏ hoặc giảm yêu cầu tối thiểu không có nghĩa là cấm đậu xe hay đòi mọi người từ bỏ ô tô. Nó chuyển quyết định từ một định mức cứng sang việc đánh giá điều kiện cụ thể như vị trí, quy mô dự án, lựa chọn giao thông sẵn có và nhu cầu thị trường. Nhà phát triển vẫn có thể xây chỗ đậu khi điều đó cần thiết, nhưng không nhất thiết phải xây dư thừa vì quy định. Quan trọng nhất, sách đề nghị đổi câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi làm sao có thêm chỗ đậu gần bãi biển, nơi làm việc hay trung tâm mua sắm, cộng đồng có thể hỏi vì sao nhà ở không nằm gần các điểm đến, vì sao đi bộ khó khăn, hoặc vì sao phương tiện công cộng chưa đáp ứng. Theo cách này, đậu xe trở thành cửa ngõ để xem xét những vấn đề lớn hơn về sử dụng đất và công bằng trong tiếp cận đô thị. Kết luận, Pavé Paradise phù hợp với độc giả quan tâm đến nhà ở, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, môi trường và chính quyền địa phương. Sách cũng hữu ích cho những người không chuyên, bởi gần như ai cũng từng gặp những trải nghiệm quen thuộc như khó tìm chỗ đậu, sống trong khu phố bị bãi xe bao quanh, hoặc chứng kiến một dự án nhà ở bị tranh cãi vì lo ngại giao thông. Giá trị thực tiễn của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một khung tư duy rõ ràng. Nó giúp người đọc nhận ra rằng đậu xe không phải tiện nghi trung tính, mà là một lựa chọn phân bổ đất, tiền và quyền tiếp cận trong thành phố với giới làm chính sách, nhà phát triển và người hoạt động cộng đồng. Lập luận về đo lường nhu cầu thực, quản lý nguồn cung sẵn có và giảm các định mức đỗ xe cứng nhắc có thể tạo nền tảng cho những cuộc thảo luận cụ thể hơn. Với độc giả phổ thông, sách giải thích vì sao một quyết định tưởng như nhỏ trong quy chuẩn xây dựng lại có thể ảnh hưởng đến giá thuê nhà, cảnh quan đường phố, phương án đi lại và chất lượng không gian công cộng. Điểm nổi bật của Graba so với nhiều sách về giao thông hoặc đô thị là ông không chỉ ca ngợi thành phố đi bộ hay phê phán ô tô ở mức khái quát. Ông dùng chính chỗ đậu xe, một hạ tầng bình thường nhưng bị xem nhẹ, để nối các vấn đề vốn thường bị tách rời, sự kết hợp giữa lịch sử, chính trị. Dữ liệu và phóng sự khiến Pavé Paradise vừa dễ tiếp cận, vừa có sức nặng trong tranh luận về cách xây dựng những thành phố phục vụ con người hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry Graba, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!